Số 3 là con số của sự vui vẻ, quảng giao, hoạt ngôn, hoạt bát. Thế thì đặc điểm chung của những người số 3 là họ thường có cái phong thái rất là yêu đời, tươi vui. Tiếp theo nữa là họ rất quảng giao, tức là cái khả năng về ngôn ngữ của người số 3 ấy thường tốt hơn những người bình thường. Khả năng nói, khả năng truyền đạt hoặc là khả năng truyền cảm xúc vào cái câu nói của mình. Cho nên thường chúng ta thấy nhiều những người số 3 là làm các cái công tác liên quan đến truyền hình. Tiếp theo là người số 3 cũng có cái trí tưởng tượng và cái óc thẩm mỹ tốt. Cái điều đó nó làm cho cái khiếu nghệ thuật của họ cũng được nổi bật hơn những người khác. Ví dụ như người số 3 có thể làm về diễn xuất này, có thể làm về thiết kế hay là làm về các cái ngành nghề mà liên quan đến nghệ thuật như là họa sĩ, mỹ thuật. Ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều ca sĩ mang số 3, và người số 3 cũng khôn khéo và tháo vát nữa. Chính điều đó làm cho bản thân năng lượng của những người số 3, nếu mà xét theo bộ đánh giá về DISC thì người số 3 thường thuộc nhóm ai, tức là cái nhóm rất là vui vẻ, hoạt bát và thích cái sự màu vẻ, thích mặc quần áo sặc sỡ. Nên điều đó nó làm cho những người số 3 mà có một cái không khí vui vẻ, và thường chúng ta xung quanh bên cạnh những người này chúng ta cũng cảm thấy cái không khí vui vẻ và tích cực từ họ. Đấy, tuy nhiên đấy là điểm tích cực. Thế còn điểm tiêu cực của những người số 3 là gì? Điểm tiêu cực thứ nhất của những người số 3 là họ hay làm việc theo cảm tính, hay làm việc theo cảm hứng, tức là cái khía cạnh cảm xúc của họ. Đấy, chính vì vậy cho nên là họ rất dễ thay đổi, tức là có hứng thì sẽ làm một cách hết sức, nhưng mà hết hứng một cái là có khi là họ sẽ không làm được tốt nữa. Chính vì vậy cho nên những người số 3 phải học cách kiểm soát cái cảm xúc của mình, cái cảm xúc yêu, cảm xúc giận, cảm xúc hứng thú, cảm xúc thích thú, đúng không? Thì những người số 3 hãy nhớ cái điểm yếu của mình là như vậy. Điểm yếu tiếp theo của người số 3 là cái cảm xúc của họ, họ không kiểm soát được thì họ cũng dễ trở nên bộc trực, tức là có thể nóng giận hoặc là có thể họ trầm tính quá mức. Đấy, bình thường những người số 3 chúng ta thấy vui thì rất vui, nhưng mà một khi họ đã gặp một cái chuyện buồn gì đó thì thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy gần như là cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, đúng không? Nhưng mà người số 3 nếu mà gặp cái vấn đề tiêu cực thì họ, cái nỗi buồn của họ còn lan sang cả cái cảnh vật xung quanh nữa cơ. Một cái điểm nữa mà số 3 tiêu cực cần phải chú ý đó là liên quan đến vấn đề tài chính, cũng là vì vấn đề tiêu cực trong kiểm soát cảm xúc dẫn đến là họ có thể chi tiêu quá tay, hoặc là họ thích một cái gì đó thì họ có thể mua rất nhiều, mua những cái thứ mà thực sự nó không cần thiết với bản thân mình, dẫn đến là cái việc tài chính là được kiểm soát không được tốt. Đấy là một vài đặc điểm của những người số 3. Với những đặc điểm đó của người số 3 thì tôi có một vài lời khuyên như sau. Thứ nhất, để họ rèn luyện được điểm mạnh thì họ phải rèn luyện được cái khả năng nói của họ. Giống như tôi ở đây, tôi thì không có số 3 nào đâu, nhưng mà tôi luôn luôn rèn luyện cái khả năng chia sẻ, cái khả năng mình truyền đạt kiến thức cho người khác. Người số 3 cũng nên rèn luyện điều đó, cho nên họ không được ngại những cái môi trường nó mang cái tính giao tiếp, mang cái tính giao lưu. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là số 3 cũng nên thử khám phá các cái bộ môn về nghệ thuật xem là mình có cái năng khiếu về cái cạnh nào hay không. Đấy, và số 3 cũng học cái cách giao tiếp làm sao cho nó hài hước và nó dí dỏm. Đấy, nếu mà nói mà người khác vui tươi, nói mà người khác cười được thì rất là phù hợp với cái phong cách của người số 3. Đấy là một vài cái đặc điểm mà liên quan đến điểm tích cực thì tôi quyết như thế. Thế còn liên quan đến điểm tiêu cực, họ khắc phục như thế nào? Bởi vì những người số 3 gặp cái vấn đề tiêu cực lớn nhất là vấn đề cảm xúc. Chính vì vậy cho nên họ phải học cách kiềm chế được cảm xúc của mình. Cảm xúc đấy nó không chỉ là cảm xúc giận dữ, không chỉ là cảm xúc tiêu cực đâu, mà nó còn là kể cả những cái cảm xúc nó bị hưng phấn quá đà, hoặc là cái cảm xúc yêu quá, hoặc là ghét quá, hoặc là thù hận quá. Tóm lại tất cả các cái cung bậc cảm xúc thì số 3 nên biết cách kiềm chế và kiềm tiết lại. Tiếp theo nữa là số 3 nên học cách lập kế hoạch làm việc. Bởi vì thường chúng ta bị cảm xúc thì chúng ta rất dễ hay thay đổi cái mục tiêu công việc, hay thay đổi cái việc mình làm. Chính vì vậy cho nên nếu mình có một cái bản kế hoạch làm việc và mình bám sát theo được cái bản kế hoạch đó thì mình hạn chế được cái sự ảnh hưởng của cảm xúc và mình sẽ đi theo những cái công việc mà mình đã đề ra từ trước rồi. Và số 3 cũng nên tập trung vào một cái mục tiêu lớn nhất định. Rất dễ là có thể chúng ta đang làm việc như thế này, đang tập trung là sếp giao cho chúng ta một cái công việc, ví dụ như là làm một cái văn bản gì đó chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên cái điện thoại nó tinh tinh như một cái thông báo của TikTok là chúng ta lại vuốt TikTok mất, đúng không? Thì người số 3 rất dễ bị mất tập trung như thế nhé. Đấy, và đặc biệt cái video TikTok nên nó còn hay nữa thì người số 3 gần như là rất dễ trở nên là thôi quên luôn cái mục tiêu chính của mình. Cho nên tôi mới nói là tập trung vào mục tiêu là vì lý do như vậy. Thì nhỏ thì chúng ta tập trung vào những mục tiêu công việc hàng ngày hàng giờ, còn lớn hơn thì chúng ta tập trung vào những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình. Đấy, thì đấy là lời khuyên cho những người số 3.
Tra cứu thần số học Louis Nguyễn, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về thông tin thần số học và ứng dụng thần số học trong đời sống của thầy Louis Nguyễn, xin vui lòng đăng ký kênh YouTube Tra cứu thần số học. Để nhận được bản báo cáo thần số học phân tích chi tiết 26 chỉ số tác động đến cuộc đời của riêng bạn, vui lòng tra cứu tại website tracuuthansohoc.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của thầy Louis Nguyễn.